Đông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 26 Lược giảng về An Tị Toàn Thư của tác giả lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Tị, giảng ngày 6 tháng 3 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Muôn loài chúng sinh. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Phật nói cái câu đó ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bộ kinh được gọi là bộ kinh Đại Thừa Vi Diệu Tối Thắng ở trong hệ thống Tam Tạng Giáo Lý của nhà Phật. Hôm nay chúng ta học sang cái bài khuyên về những người làm nghề thầy thuốc. Trong văn thì Chu Lão An Sĩ nói như thế này: nghề thuốc sở dĩ đáng quý là vì nó có thể cứu người. Tuy nhiên, thuốc men chỉ có thể chữa trị được bệnh tật mà không thể tạo thành mạng sống. Nếu dùng cách giết hại vật mạng để hỗ trợ tẩm bổ người bệnh, chẳng những làm cho bệnh ấy tăng thêm oan nghiệp, mà quả báo đau khổ trong tương lai của chính mình cũng không thể tránh được. Vì sao vậy? Dù người hay vật cũng đều tham sống sợ chết, chẳng khác gì nhau. Nếu giết chết một mạng để cứu một mạng, người có đức nhân cũng không nỡ làm, huống chi chỉ giết một mạng, huống chi không chỉ giết một mạng, huống chi vẫn chưa chắc đã cứu được người. Qua cái đoạn văn này thì chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, ngài nói rằng nghề thầy thuốc là một cái nghề đáng quý, đáng trân trọng. Vì sao? Vì chính là nó có thể cứu người, nó hay cứu người và nó cứu được rất nhiều người. Nhưng ở đây Chu Lão An Sĩ Bồ Tát nói rằng này, tuy nhiên cái nghề thuốc ấy hay cứu người và cứu được rất nhiều người đó, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở cái chỗ cứu được, chữa trị được một số các loại bệnh tật và kéo dài thêm tuổi thọ mà thôi, chứ không thể tạo thành được mạng sống cho chúng sinh. Mà nếu có tạo được mạng sống cho chúng sinh, nếu chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Ví dụ chúng ta thấy người bây giờ, ngày xưa thì y học chưa phát triển. Chúng ta thấy người mà cụt tay thì đương nhiên là mất tay cả đời. Người cụt chân thì mất chân cả đời. Người mà hỏng tim thì chỉ có chết thôi. Người hỏng gan, hỏng thận, hỏng ở bộ phận bên trong thì chỉ có chết thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy y học hiện đại, người mà cụt chân, cụt tay, nếu mà có chân, có tay mà sớm, trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ còn mới thì có thể nối được. Nếu bị chặt phăng đi một cái thì có thể nối được. Chúng ta thấy, tôi chứng kiến một cái trường hợp có một cái chú thợ ở cái xưởng tượng mà ngày xưa tôi hay đi đặt tượng ấy. Chú ấy làm cưa máy mà bị đứt phăng cả cái ngón tay, cắt một cái đứt phăng cả ngón tay, và ngay lập tức là cái chú chủ nhà, chú rất là hiểu biết, chú ấy cho lấy cái ngón tay đó, chú cho lớp vào trong đá và băng bó cái vết thương đấy lấy lại và đem đến bệnh viện, bác sĩ nối ngón tay, mấy tháng sau ngón tay lại lành như cũ. Nó có cái sẹo thôi. Tất nhiên ngón tay nó không được khỏe nữa, nhưng mà gì, nó vẫn còn ngón tay, nó không bị cụt ngủ gì. Và cho nên y học bây giờ chúng ta thấy là phát triển đến mức có thể nói là đến mức khá cao. Rồi tôi cũng nghe thấy một số các Phật tử đến chùa nói rằng bị gần như là phải cái tim của một số các Phật tử đó là bị bệnh. Và nếu như không có cái công nghệ y học hiện đại bây giờ thì chắc chắn sẽ không còn có mặt ở trên thế gian này nữa. Và các bác sĩ gần như là họ thay vào đó một cái máy gọi là trợ tim. Họ mổ nội soi và họ cho vào đó, cho vào trong tim ấy, và cứ khoảng độ bao nhiêu năm là phải đi thay lại một lần. Và sở dĩ các Phật tử đó mà sống được là do nhờ cái máy trợ tim ấy, nó làm việc. Còn cái tim của các vị ấy thì quá yếu rồi, gần như là không đủ để hoạt động, để đưa máu nuôi bộ lên, nuôi lên não và nuôi toàn bộ cơ thể nữa. Chúng ta biết là cơ thể chúng ta sở dĩ mà nó sống được là do gì? Do cái khí huyết được lưu thông. Huyết ở đây tức là máu. Mà cái khí huyết lưu thông ở đây là do cái tim chúng ta đập. Nó đập và nó khi mà nó đập ra nó đẩy máu đi, xong rồi co lại thì máu lại chuyển lại, nó đẩy máu lại chuyển ra. À, nó cứ như vậy đẩy bóp một cái thì máu nó lại chuyển ra, giãn ra mà nở ra một cái thì máu nó lại thu về. Đó. Cái cơ cấu sinh học của quả tim chúng ta là nó như vậy. À, nhưng mà với ngày xưa thì chưa thể thay được, nhưng bây giờ thì họ thay được. Có thể họ thay được cả quả thận. À, thận nó là cái cơ quan để nội tạng để lọc toàn bộ cái đường tiết niệu của chúng ta, cái vấn đề nước nôi, ăn thì dạ dày làm việc, mà thận thì phải thông qua nước, đường nước vào là thông qua thận. Cho nên uống nước mà nó bẩn hoặc nó một cái loại nước mà nó hay đóng cặn thì nó sẽ sinh ra cặn thận và sỏi thận, và thậm chí là suy thận và hỏng thận. Và khi mà thận mà suy mà hỏng thì khổ lắm, mà nó hỏng nữa thì chắc là chết nếu không có quả thận khác để thay vào. Quả thận khác nó phải tương đồng với cái nhóm máu của mình cơ. À, thì đấy thì mới có thể thay được, các bác sĩ làm được. Thì qua đó thì chúng ta thấy là bác sĩ ngày xưa thì không thể tạo thành được mạng sống, nhưng bác sĩ bây giờ có thể tạo được thành mạng sống. Ví dụ họ cấy phôi, ghép phôi thai chẳng hạn, họ lấy từ những cái tinh trùng của người này chuyển sang cho người kia và họ cấy được. Thậm chí là thế giới vừa qua họ còn thử nghiệm cho cả đàn ông mang thai, có không? Có. Chuyện này ngày xưa chưa bao giờ có, nhưng bây giờ họ làm được bằng công nghệ y học hiện đại, khoa học y học hiện đại. Bây giờ họ làm cho cả người đàn ông mang thai, và cho đến khi sinh con thì họ đi mổ cái thai nhi. Y học bây giờ họ làm nhiều cái quái thai lắm, vẫn biết là họ rất giỏi, nhưng họ làm như thế nó quái thai. Đấy. Đi cho đàn ông mang thai thế thì để họ chứng minh là họ có thể làm được tất cả. Nhưng xin thưa các quý vị, họ có làm được ra đàn ông mang thai, có thể làm được ra con người nhân tạo vân vân thế này thế nọ, nhân bản con người thế này thế nọ đấy chăng nữa, nhưng chính bản thân họ một ngày nào đó cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Họ không làm được gì, không làm được gì hơn. Cho nên người xưa mới nói dẫu có sống đến 880 năm như ông Bành Tổ của đạo lão đi chăng nữa thì đến năm 880 năm ông ấy cũng phải chết. Và hôm nay tôi còn đọc thấy một câu chuyện là trong Phật giáo của chúng ta có một vị thiền sư người gốc Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo, mà cho đến sống được đến thọ được đến 1070 năm, còn hơn ông Bành Tổ là 290 năm. Ông Bành Tổ của Trung Quốc mới chỉ có thọ được 880 năm, còn một vị thiền sư của Ấn Độ thọ 1070 năm mới thị tịch, mới nhập Niết Bàn, có sử sách ghi lại hẳn hoi. Sử sách Phật giáo Trung Quốc và lịch sử Trung Quốc cũng có ghi lại cái trường hợp này. Mấy ngày xưa tôi chưa đọc thấy, và hôm nay tôi mới đọc thấy, mới nghe thấy cái câu chuyện đấy. Thì chúng ta thấy cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đó, cho dù có sống thì có sống đến 1070 năm, các ngài cũng vẫn phải thể hiện nhập Niết Bàn, vì tấm thân của các ngài là do gì? Do cha mẹ sinh ra. Các ngài chỉ có thể dùng thần lực và dùng cái định tâm và nuôi dưỡng cơ thể đó đến một cái lúc nhất định nào đó thôi. Cho nên ở đây cụ Chu Lão An Sĩ mới nói rằng thuốc men chỉ có thể chữa trị được bệnh tật mà không thể tạo được mạng sống lại như thế. Ở đây là nói chung, cho dù khoa học có phát triển đến đâu đấy chăng nữa thì cũng chỉ có cứu được bệnh tật, kéo dài được tuổi thọ mà thôi. Rốt cuộc cuối cùng thì tất cả cũng đều phải theo cái chu trình mà Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết đó. Cho nên á, ở đây cụ Chu Lão Ân Sĩ nói rằng nếu mà dùng cách giết hại vật mạng để hỗ trợ tẩm bổ cho người bệnh, chẳng những làm cho bệnh ấy tăng thêm oan nghiệp mà quả báo đau khổ trong tương lai của chính mình cũng không thể tránh được. Chúng ta thấy Chu Lão Ân Sĩ nói rằng nếu mà người làm thầy thuốc mà kê đơn bốc thuốc cho các bệnh nhân, bảo phải dùng các vật mạng của chúng sinh ấy, để tẩm bổ thân bệnh mới có thể chữa được bệnh, hay là dùng vật mạng của chúng sinh để làm thang cho thuốc ấy. Ngày xưa thuốc Bắc người ta hay dùng những cái con vật để một số các con vật để làm thang để đun thuốc, con vật phơi khô hay con vật hạ thổ gì gì đó, hay con vật đem tẩm sấy gì đó xong rồi mới cho vào để làm thang cho thuốc thì uống mới thuốc mới khỏi. Nếu mà bác sĩ làm như thế, người thầy thuốc mà kê đơn như thế hay là khuyên người bị bệnh là phải sát sinh hại vật để ăn vào để tẩm bổ thân thể thì nói rằng thì như vậy khiến cho bệnh nhân là tăng thêm những oan nghiệp. Có thể người đó khỏe thêm được một vài năm, một vài chục năm, nhưng mà bệnh nhân đó thì bị tăng thêm oan nghiệp. Sát sinh hại vật tức là tạo thêm cái nghiệp nghiệp gì, cái nghiệp tội cực là lớn, cực là nặng, oan oan tương báo không biết bao giờ mới trả xong. Mà thậm chí ở đây á, Chu Lão Ân Sĩ nói là không chỉ bệnh nhân á mắc cái quả báo oan nghiệp ấy, mà cái người thầy thuốc ấy cũng bị cái khổ báo ở trong tương lai vậy. Cho nên á, cố mà tránh. Tôi giải thích, cụ giải thích thêm vì sao vậy. Dù người hay vật cũng đều tham sống sợ chết, chẳng khác gì nhau. Cụ Chu Lão Ân Sĩ nói vì sao? Vì tất cả con người hay là con vật cũng đều ham sống sợ chết như nhau. Nếu giết hại một mạng để cứu một mạng, người có đức nhân cũng không nỡ làm. Tức là giết một mạng chúng sinh để cứu một mạng người, cái người có nhân đức á, họ còn không làm. Huống chi á, không chỉ giết một mạng mà có thể còn giết rất nhiều mạng nữa. Cho nên á, người học Phật chúng ta nhất định không làm vậy. Huống chi á, có thể giết mà để giết mạng sống của chúng sinh mà lại không cứu được, không cứu được mình vậy. À, ngày xưa tôi đi học ở trường trung cấp. Ngày đó tôi ăn ngày một bữa, cho nên là thân thể nó cũng gầy còm, hình sắc thì nhìn là ốm yếu tiều tụy. Cái đợt đó lại vừa phải đạp xe đi, xe đạp đi học 18-20 cây số từ chùa đi ra trường trung cấp, lại đạp xe từ trường trung cấp 18-20 cây số, 22 cây số đi về Quốc Oai để đi học bổ túc nữa, cứ như vậy. Xong đạp xong thì tối lại đi về chùa để ngủ, xong hôm sau lại đạp xe đạp đi học. Cứ như thế tôi nghĩ rằng nó cũng hao tổn sức khỏe, mà lại ăn ngày có một bữa, mà mỗi bữa ngày đó chỉ ăn lưng hai lưng cơm, không ăn được nhiều. Không phải là ăn một bữa mà ăn cả cái bát ô tô cơm to như các quý thầy ở bên Nam Tông. Các thầy bên Nam Tông ăn một bữa có thể ăn nhiều lắm, cả một cái ô cơm to các thầy ăn bằng mình cả ba bữa và cộng lại cũng chưa bằng. Các thầy ăn khỏe, ăn tốt, vì vậy cho sức khỏe các thầy tốt. Nhưng tôi ăn một bữa nhưng mà chỉ ăn có lưng hai lưng cơm, người đã yếu rồi thì ăn nó không vào. Cho nên cái đợt đó vì bị ốm, có thể phải do suy nhược cơ thể, ăn thì ít mà đi lại thì nhiều, cho nên bị suy nhược cơ thể, nằm ốm mà đi. Các thầy cùng học đồng tu đi cắt thuốc bắc cho uống mà nó còn không vào, uống thuốc bắc mà nó cứ nôn, yếu quá, chân tay nó tóp teo lại, nó chỉ còn có hai mấy cân thôi mà được có 26 cân 7 lạng này. Hay là 27 cân mấy lạng gì đó, đi cả đôi dép cao su nó mới được như thế, chưa được 30 cân nó gầy đến nỗi cái mức như thế, chỉ còn da vã xương, gầy lắm ấy. Thế các thầy cho uống thuốc bắc không được nữa, các thầy sợ chết ở trong trường, đem ra bệnh viện, ra cái bệnh viện Hà Tây ấy, bệnh viện tỉnh Hà Tây. Ra đó thì bác sĩ trưởng khoa bác khám, bác bảo chứ có tim còn đập nhưng mà mạch có đâu, tay thì chả có cái gì nữa cả, nó gầy đến thế này rồi. Thế hỏi các thầy thì ấy thì bảo các thầy ăn chay, thầy đi cùng mà các thầy ăn chay. Thế bác sĩ bảo thế này thì còn mạch đâu, truyền nước nó có vào đâu mà truyền. Thế thầy bác sĩ trưởng khoa bác bảo là thế phải đi tẩm bổ vào. Nói với mấy thầy đưa tôi ra bệnh viện, mấy thầy cùng học đưa ra bệnh viện bảo bà các nhà chùa phải tẩm bổ vào thì mới được ăn uống thế này, làm sao mà sống được, làm sao mà chữa được. Thế bây giờ này cái tay này, bác sĩ cầm cái tay cầm lên đặt xuống mà làm sao mà truyền được nước nữa, nó có ven nữa đâu, không lấy được ven, bao nhiêu ven mà nó lặn vào hết rồi, nó teo vậy. Thế bác sĩ bảo là đấy, cho mấy ngày tẩm bổ đi, có truyền được nước không thì mới được, thì bây giờ chỉ có tiêm, gọi là tiêm trợ lực thôi. Tiêm trợ lực thôi thì không thể truyền nước được, bởi vì không lấy ven được, ven nó lặn hết rồi, yếu quá rồi. Ý người ta là sắp chết đến nơi rồi. Nói tóm là một câu là sắp chết đến nơi. Người ta không nói thẳng ra, người ta bảo không truyền được nước nữa, mà đúng không truyền được nước thật. Người ta truyền, người ta chỉ tiêm trợ lực thuốc bổ thôi, trợ tim và trợ lực thôi, tiêm cho 2-3 ngày như thế. Thế có cô y tá điều dưỡng ở đấy, cô mới bảo thôi, cô cũng hay vào chùa nghe pháp, vì thôi ngày đấy thầy cũng đã bắt đầu giảng rồi, cô mới bảo là thôi bây giờ thì thầy phải nghe bác sĩ để ăn và để chữa bệnh. Bây giờ bệnh thân mà có còn thì mới hành đạo được, Đức Phật bảo thế. Thì bây giờ thân mà không còn thì thầy làm sao mà hành đạo được. Nghe nó nói cũng như thật, cũng như đúng như thật. Vừa nghe qua chúng ta cái đúng, nghe đúng như thật luôn. Thế là thì mình mới hỏi thế thì bác sĩ bảo tẩm bổ thế nào. Thế cô ấy bảo là bác sĩ bảo bây giờ phải mỗi ngày thầy phải ăn là khoảng 3 quả tim, 3 cái quả tim ấy, cái quả tim không biết quả tim đấy, quả tim gì, quả tim lợn hay quả tim gì mà có nghĩa là cái mua cái tim lợn ấy về để hầm cấp cách thủy để ăn, hoặc là ăn bồ câu, ăn bồ câu hầm thì phải ăn như thế thì nó mới có sức khỏe. Bác sĩ bảo phải ăn như thế, mỗi ngày phải 3 bữa, phải ăn đều như thế, ăn tim lợn hầm cách thủy hoặc là ăn bồ câu hầm cách thủy. Thì nó mới nhanh lấy lại sức, thì mới có ven để mà chuyển nước. Thế mình mới nghĩ bụng nằm ốm trên giường bệnh ấy, vẫn đầu óc vẫn tỉnh táo, vẫn nghĩ là mình đã phát nguyện với Đức Phật là xuất gia thì ăn chay trường, từ khi vào từ cửa Phật cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không bao giờ mình ăn cái đồ đó rồi. Bây giờ mình vì cái mạng mình mà lại mỗi một ngày mà, mất 3 con bồ câu hay sao, hay là mỗi một ngày lại thì người ta lại phải giết 3 con lợn để lấy quả tim cho mình hay sao, cho nên nhất định không. Bảo với cô y tá là không, nhà chùa không ăn đâu. Thế cô ấy bảo, cô ấy dọa là nếu mà thầy không ăn nữa thì chúng con không chữa được đâu. Thế cô cũng là Phật tử rất quý thầy, cô bảo thầy không ăn thì chúng con không chữa được đâu. Cho nên bác sĩ bảo rồi, không ăn thì không chữa được, không thể truyền nước được thì không khỏi được. Thế mình bảo thôi, phó mặc là số phận của mình cho Đức Phật và cho ông trời thôi. Còn ra viện thì đi học tiếp, sống tiếp, mà không thì thôi chết cũng được. Thế cô ấy rơm rớm nước mắt, cô bảo sao lại thầy lại nói thế. Thầy vừa dạy chúng con được một tí mà lại thầy bây giờ đã nghĩ như tiêu cực như thế thì chúng con sau này biết nương vào ai. Thế mình bảo là thôi, nhưng mà nhà chùa không ăn đâu, nhất định không ăn, nhất định không ăn. Và cứ niệm Phật, niệm Phật. Lúc đó thì cứ niệm Phật hoài, cô ấy mang đến nhất định không ăn, bảo nhất định không là không. Cô ấy về cô ấy làm thật, cô ấy mua quả tim, cô ấy hầm, cô mang ra thật, nhưng mà nhất định không ăn. Thế là cô ấy biết mình không ăn, biết cái ý chí của mình là kiên cường phát nguyện như thế rồi, cho nên cô không làm gì được, và thôi không ăn. Vì cũng chẳng có vãi nào ra trông tôi cả. Vì các vị biết mới đi ở chùa riêng, trong chùa ra sư phụ, chủ trì nó chưa phải là chủ trì danh chính ngôn thuận. Các vãi thì người ta trong chùa người ta trả ai ra, mà người nhà thì cũng không báo cho ra. Cứ nằm một mình ở bệnh viện, đó là mấy thầy cùng học cùng phòng đến trưa các thầy đi ra thăm một tí, học xong các thầy ra thăm một tí, xong đến tối lại các thầy lại cử một người ra để ngủ cùng. Ngày xưa nó khổ lắm, tiểu không có, mình còn đang làm tiểu mà, vãi thì cũng không vãi, nó chẳng ra luôn, thì cũng chẳng vãi nào ra. Thì may coi cô bác sĩ đó, cô cũng thay ra cô y tá đấy, cô thay cô ra cô chăm sóc. Cô bảo thôi thì thầy bảo với các thầy thì lúc nào các thầy nghỉ học các thầy ra, còn ở đây chúng con ở đây chăm sóc luôn cho mấy anh em y tá trong ca kíp, chúng con chăm cho thầy luôn. Nhưng thực tế chăm thì cũng chỉ có trông thôi, thì có uống nước thì các cô lấy nước thôi, chứ mình cũng có ăn uống gì đâu. Và cứ niệm Phật như thế, niệm suốt cả qua một cái đêm hôm đấy. Thì niệm qua một đêm hôm đấy thì tự nhiên thấy người gì cứ thế là niệm Phật. Ngày đó thì tự nhiên lại nó lại chăm niệm Phật thế. Lúc đó mình nghĩ là thôi chẳng qua được thì thôi về với Phật mà. Cho nên cả đêm nằm cứ lầm rầm là niệm Phật cả đêm, ở trong tâm và máy môi để niệm như thế, nó không niệm ra tiếng, yếu quá. Thế tự nhiên niệm đến gần đến sáng cái ngủ thiếp đi lúc nào không biết, thế là mở mắt ra thấy thấy người nó khỏe khỏe hơn. Thế là bảo cô bảo thì cô ơi có cháo cho thấy cho xin bát cháo, nấu xin bát cháo. Thế là cô nấu cho bát cháo nóng, ăn xong thấy nó khỏe hơn. Thế là cứ như thế khoảng 2-3 ngày sau bắt đầu thấy nó khỏe hơn, thế là mạch nó nổi lên, thế là truyền nước được. Thế là khoảng độ tầm đâu trên dưới chục ngày gì đó, không nhớ rõ, thì khoảng tầm đấy thì xuất viện được, lại về lại đi học bình thường được. Truyền mấy chai nước rồi mấy chai hoa quả vào, thế là lại đi học được bình thường. Nếu ngày đó mà tôi gì mà mình phá giới mà ăn mỗi ngày 3 con bồ câu, mỗi ngày 3 quả tim, tức là 3 mạng sống của 3 con lợn phải chết. Ăn một quả tim lợn tức là một con lợn phải chết rồi. Ăn một con bồ câu hầm tức là một mạng sống của chúng sinh phải chết rồi. Một ngày ít nhất 3 mạng sống. Thì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không còn có mặt ở ngồi đây với các quý vị nữa. Tôi đảm bảo với các quý vị cái điều đó. Có khi chưa ăn xong một cái quả tim, có khi cái đêm hôm đó tôi đã đi rồi. Tôi nói thật đấy. Nếu buổi chiều hôm đó tôi mà ăn cái quả tim đó thì đêm hôm đó tôi đi rồi. Nhưng may mắn là ý chí và nguyện lực của mình nhất định không là không. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài thương, các ngài gia hộ cho. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi mới hiểu, mới nghĩ rằng là chắc các ngài nghĩ là cái thằng này cũng được, tạm được. Nó thì chưa được hoàn thiện, chưa được viên mãn như mình mong muốn, thì thằng này cũng được, cũng dùng được vào một cái việc gì đó để sau này cho nó gì, thôi thì cho nó sống thêm một thời gian nữa để sau này nó hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, nó giúp được cho một vài chục người, vài trăm người, vài nghìn người, vài vạn người hoặc vài triệu người gì đó tin theo Phật pháp là cũng tốt đấy. Thế thôi cho nó sống lại. Nó có ý chí như thế thì cho nó sống lại, nó chưa vội đoán nó đi, có thể là thế. Cho nên qua một đêm niệm Phật, niệm cho đến gần sáng thì thiếp đi. Thì dậy sáng mà cái nghe người nó khỏe khỏe lên, thì đòi ăn cháo, ăn bát cháo nóng, và thế nó toát mồ hôi cho nó khỏe dần thì ăn thêm cháo và ăn thêm cơm, là 3 hôm sau nữa thì bắt đầu truyền được, mạch nó lên nó truyền được. 2 hôm sau nữa tức là 3 hôm vào viện là truyền được nước. Thế là nằm thêm một tuần hơn tuần gì đó nữa, khoảng trên dưới 10 ngày. Truyền cũng khá nhiều nước, khá nhiều cái chai hoa quả vào thì ra viện lại đi học được. Cho nên đến hôm nay tôi mới nghĩ rằng tôi còn cái mạng sống đến ngày hôm nay là 2 lần, gọi 3 lần là thập tử nhất sinh. Thế cuộc đời của tôi là 3 lần thập tử nhất sinh. Lần khi còn bé năm 9-10 tuổi, một lần bị bệnh thấp khớp. Lần đó là cũng chết hụt rồi. Cái lần năm 18-19 tuổi mà trời mưa mà đi vớt cây bương làm nhà đó, bị chết 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó. Chết hụt lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó, là lần thứ hai. Còn cái lần đấy rồi là cái lần mà ốm nặng nhất, nằm bệt xuống giường mà có lúc mà cảm thấy mình mê man không biết cái gì nữa. Đấy là lần thứ ba. Tất nhiên cũng có nhiều cuộc ốm, nhưng mà nhiều trận ốm, như cái ba cái trận đấy là cái trận gọi là thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên ở đây qua cái bài giảng của ngài Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, mình mới thấy liên hệ lại cái cuộc đời của mình, mới thấy nó thấm thía, thấy nó thấm thía. Quả thật là gì ạ? Các ngài á, là những bậc đã đi trước, đã hiểu biết được rõ ràng về cái cội nguồn, cái nghiệp tính của chúng sinh, trong đó có nghiệp tính của mình. Mới thấy là may mắn nếu mà cái lần đó mình nghe bác sĩ mà mình tầm bổ thì chắc chắn là bây giờ tôi thì xanh cỏ rồi, chả ai biết đến tôi nữa cả. Chắc chắn là chả ai biết đến tôi nữa cả. Thì ngày đó mới là sư bác thôi. Chết còn chưa được thờ trên ban tổ đâu. Đó là sư bác ấy, theo các cụ ngày xưa chúng ta nói thì nếu mà theo cái phong tục tập quán của các chùa miền Bắc chúng ta, nếu muốn được tạc tượng thờ trên ban tổ là phải thọ đại giới. Tức là phải thọ tỷ khiêu đó. Lên đại đức đó mới được, khi sau khi chết dân người ta mới tạc kho tượng để lên trên ban tổ. Còn là sư bác chết người ta chưa tạc tượng đâu. Vì còn là sa di, còn là sư bác. Trừ những một vài trường hợp đặc biệt là cao tăng đắc đạo, thị hiện làm sa di nhưng mà cao tăng đắc đạo thì mới được tạc tượng thờ. Còn mình mà làm sa di sư bác mà chưa có một cái chút đạo hạnh gì như thế, chết xong họ trò giỏi lắm á, họ xây cho ngôi mộ ở ngoài nghĩa trang, còn chưa được xây tháp thờ cơ. Tháp thờ còn chưa có, huống chi là tượng ở trên ban. Hóa ra thì lại trở thành con ma đói. Phật thì chưa thấy đến đoán. Được thờ cúng ở trong chùa thì cũng chưa xứng đáng, thì đương nhiên là con ma đói còn gì nữa. Mà ở ngày xưa ở cái chùa Dương Ngọc Tân, ở đấy thì dân là có tục lệ là sư chết không cho chôn ở trong chùa, bắt ra ngoài nghĩa địa cơ. Đó, hai ba cụ tổ bây giờ cái tháp vẫn ở ngoài nghĩa địa, chôn chung với dân, xây cái tháp ở ngoài nghĩa địa chứ không được xây tháp ở trong chùa. Cái chùa Ngọc Tân tôi trông nom mà đấy có tháp nhưng mà không có cốt. Nhất định là dân họ không cho ma vào làng, chứ đừng cho là vào chùa. Bởi vì cái tục lệ của họ, người dân của họ đi bệnh viện mà chết về còn không được đem vào làng cơ, mà ngay bây năm 2020 này họ vẫn thế đấy. Cái người trong làng, trong xã họ chết á, đi viện mà chết á, về không được mang vào làng nữa mà phải để ở ngoài cái nhà quản ở cái ngoài nghĩa trang á, và làm ma ngoài luôn vào đấy. Thế chứ bây giờ cái văn hóa thế kỷ 21 rồi mà họ còn nặng nề với cái tập tục, cái văn hóa cổ xưa như thế. Tôi nghĩ rằng cái này họ cũng cần phải bỏ. Nhưng mà họ chưa bỏ. Đến năm 2020 rồi dân ở dưới đấy vẫn chưa bỏ. Đó, cho nên là nếu mà ngày đó mà tôi mà chết ấy, cái ngày đó thì chắc chắn rằng tôi làm ma ở ngoài đồng, ở ngoài ngoài bãi tha ma rồi. Tôi mà tham ăn, tôi mà nghĩ đến mạng sống của mình, tôi chỉ cần ăn một cái quả tim buổi chiều, một quả tim lợn buổi chiều hôm đó thôi, thì chắc chắn tối hôm đó tôi sẽ không qua khỏi. Vì sao? Vì tôi tổn phúc, vì không được chư Phật Bồ Tát gia hộ. Cho đến nay tôi mới nghĩ là tôi còn được cái mạng sống này là do gì? Do Phật Bồ Tát gia hộ cho. Từ cái lần thứ hai mà chết lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ mà được đi thăm thì thăm các cõi âm và được đi thăm các cảnh thiên đường địa ngục đó, tôi đã biết là gì, mạng sống của tôi không phải là của tôi nữa, mà mạng sống này là do gì? Phật Bồ Tát trao cho. Nhờ Phật Bồ Tát mà tôi gì? Tôi còn tồn tại được đến ngày hôm nay. Và qua cái lần đó tôi nghĩ rằng chắc là gì? Phật Bồ Tát cũng thử xem cái thằng này nó cái gì, nó có ham sống sợ chết không, nó có vì bản nguyện không, có vì chúng sinh không, hay vì bản thân nó. Nếu nó vì bản thân nó thì thôi, thì cho nó đi rồi đi cho nó xong, để lại để ăn hại cơm chùa, ăn hại cơm của đàn na tín thí. Đó, cho nên chúng ta mà người mà bị bệnh á, mà chúng ta thấy nếu mà còn sát hại sinh mạng của chúng sinh để nuôi dưỡng cái mạng căn của mình á, ở đây cụ Chu Lão Án Sĩ cụ nói là như thế không chỉ không cứu được mạng mà còn là gì? Mà còn phải mang thêm những cái cửu oán với chúng sinh nữa. Giả sử có cứu được đi chăng cũng chỉ là tạm thời một thời gian ngắn thôi. Sau khi xả bỏ báo thân đi, chúng ta phải trả cái quả báo là sát sinh hại vật để cứu mạng mình á. Cái tội đó còn nặng lên gấp nhiều lần. Chịu tội khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, còn khổ hơn vô lượng, vô biên lần mà chúng ta bị khổ vì cái tấm thân này lúc bệnh tật. Cho nên á, người học Phật á, thì quan điểm của Đức Phật nói là chúng ta phải sẵn sàng chịu đón nhận tất cả cái số phận của chúng ta ở phía trước. Chúng ta cứ làm hết tất cả những cái việc thiện lành, chúng ta thực hành đúng với lời Phật dạy, sống á, mệnh mà còn thì chúng ta sống vui vẻ, sống để làm những việc có ích cho đạo cho đời. Nếu mà mạng mình hết á, mình cũng vui vẻ để ra đi, mình ra đi mình không vào trong ba đường ác mà mình về với Phật, mình đổi cái tấm thân giả tạm hư huyễn này, cái tấm thân bẩn thỉu hôi thối này, để thọ nhận một cái tấm thân mới tốt đẹp hơn. Nếu vãng sinh Tây Phương thì cái tấm thân đấy là cái tấm thân bằng kim cương na la diên bền chắc, thì chẳng phải là vui sướng lắm sao? Thọ mạng thì vô lượng vô biên, đồng với tuổi thọ của Đức Từ Phụ A Di Đà, công đức trí tuệ quang minh vân vân, mọi cái đều siêu vượt trăm nghìn vạn ức triệu tỷ hằng hà sa số muôn ức lần cái tấm thân này vậy. Cho nên người tu chúng ta, đây chúng tôi không nói là người ngoài đời, không nói là người thế tục, mà nói là người tu chúng ta, những tăng ni, những Phật tử, những người tu chúng ta thôi. Chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải đi theo lời dạy của Đức Phật, nói theo lời dạy của Đức Phật để thực hành. Chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ không mắc thêm vào cái tội gọi là sát sinh hại vật nữa, tổn hại mạng của chúng sinh để nuôi sống mạng sống của mình nữa. Chúng ta nên tìm con đường chính pháp để tu tập. Lúc đó thì trong kinh Đức Phật nói, khi mà ốm đau bệnh tật như thế thì người tu chúng ta nên làm thế nào? Phật dạy rằng hãy nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Một câu danh hiệu A Di Đà Phật tức là gì? Là một bài chúng ta đang uống một cái loại thuốc gọi là loại thuốc A Già Đà. Trong luận Đại Trí Độ nói là thuốc A Già Đà này có thể chữa khỏi tất cả các bệnh. Mà cái bệnh quan trọng nhất đó là bệnh gì? Hết các bệnh, hết bệnh sinh lão bệnh tử. Hết sạch cái bệnh sinh lão bệnh tử. Chứ còn tấm thân này á, nói thì nó có sinh ra thì ắt nó có già, có bệnh và có chết theo quy luật của thế gian kệ nó. Chúng ta uống thuốc A Già Đà, tin sâu nguyện thuyết cầu sinh Tây Phương. Khi được như nguyện rồi á, thì chúng ta không bao giờ bị sinh già bệnh chết nữa. Cho nên á, cái loại thuốc A Già Đà này trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ mới nói rằng nó siêu việt tất cả các loại thuốc ở thế gian. Nó khiến cho chúng sinh khi uống nó sẽ tiêu trừ được tất cả các bệnh chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Chữa được tất cả các bệnh nhân nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Để đạt được cái pháp thân thanh tịnh, cái thân kim cương na la diên bền chắc ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ không ham sống sợ chết nữa. Chúng ta sẽ không vì mạng sống của mình mà sát sinh hại vật để nuôi lớn cái mạng căn của chúng ta, kéo dài mạng căn của chúng ta một cách là gì? Một cách là vô bổ nữa. Ngày xưa cũng có một lần tôi ốm mấy tháng. Cái năm đó tôi ốm là do bất cẩn về do ăn uống, mà nó là cái nghiệp thôi. Nó là cái nghiệp. Cái nghiệp ở này không phải là do mình tạo ra, nhưng mà mình gọi là vô tình thôi, gián tiếp thôi chứ không phải là cố ý. Tức là năm đó là năm 2009. Tôi khởi công để động thổ xây cái nhà thất ở trên chùa Tản Viên. Mới lên đó vừa xây được cái nhà tổ tạm, chưa xây được chùa, chùa vẫn đang xây móng. Thế tối đó mình ngủ, mình mới nghĩ là ô thì mình là trụ trì thì mình phải có một cái chỗ ở nó đàng hoàng. Thế tự nhiên nghĩ như thế. Thế tổn phúc mà. Nghĩ như thế cho nên làm, vì vậy mà tôi tổn phúc. Cái chùa thờ Phật thì mới bắt đầu khởi công xây được cái móng, chưa xây được chùa. Thế mình lại nghĩ là cho bản thân mình rồi. Bình thường ra theo lý thường tình là phải lo cho Phật cho tổ trước đã, thì mới đến lo cho gì? Mới đến lo cho chúng, xong mới đến lo cho mình. Hoặc nếu có đi chăng nữa thì phải lo cho Phật cho tổ trước, thì xong mới thì mới đến lượt mình. Này vừa làm cái nhà tổ tạm thì cái ngôi chùa thì vừa tam bảo vừa xây xong móng. Bảo thợ thôi tạm dừng lại, lên xây cho thầy cái nhà thất để thầy ở đó. trụ trì phải có cái nơi đi ra đi vào, đi đi về về để ở để tu cho đàng hoàng. Hôm trước chưa nghĩ gì đâu, ngay tối hôm đó nghĩ, sáng hôm sau chiều hôm đấy tối tối nghĩ một cái, sáng hôm sau gọi thợ ra thôi, căng dây chỗ này đào, chỗ này xây cái nhà thất cho thầy. Mà rõ ràng mình ngày xưa đi học thì cũng học được một chút phong thủy vọc vạch, nhưng mà cái trời xui đất khiến thế nào mà mình cũng không thèm xem nữa, cứ nghĩ rằng là làm cho người ta thì được, nhưng mình thì tu thì cần gì, người tu thì cần gì phong thủy, người tu thì cần gì phải xem về long mạch, về đất cát hay là về thế đất, thế nào cũng được, ở đâu cũng được, người tu ở đâu cũng được, thế nghĩ như thế. Cho nên ngay sáng ra gọi mấy chú thợ thôi, dừng ngay ngày làm chùa lại xa, xây cái rác móng, xây cái nhà thất cho thầy. Trải qua 3-4 tháng xây dựng như thế thì làm xong cái nhà thất. Thì ngày mai là cái ngày mà xong cái nhà thất, để tôi ở dưới Khai Nguyên này, tôi bảo thế ngày mai thì lên để chuyển nhà thất á, để chuyển thì xong rồi, để chưa sơn thôi, nhưng mà nó gần Tết rồi cho nên thì thôi để ra Tết nó khô mới sơn, ở trên kia nó ẩm, mùa gần Tết nó ẩm không sơn được, thế cứ chuyển lên ở tạm nó còn hơn là ở cái lán lợp bờ lô và che mấy tấm bờ lô. Đấy, nghĩ như thế bảo các chú là thôi để sáng mai thầy lên để làm lễ để chuyển thầy lên cái thất đó. Thế tối hôm đó thì tự nhiên là hai con rắn, một con rắn trắng, một con rắn đen to. Không biết hiểu làm sao mà nó lại bò được lên tận cái tầng 2, cái nhà thất tôi làm 2 tầng, tầng 1 thì tiếp khách, tầng 2 thì tôi ở với lại ở tu, thiết kế như thế. Thế không hiểu làm sao mà hai con rắn trắng, rắn đen to như cổ tay này nó phải 2-3 cân. Hai con rắn trắng to nó lại trèo lên trên, ở trúng trong cái tầng 2. Nó cứ bò ra bò vào ở cái phòng thờ và cái phòng ở của tôi á, bò ra bò vào. Thế lúc đó cái con của cái bà vãi hộ ở trên đó, lúc đó bà đang, nó lên đó, chú đang trông nom công trình trên đó, chú phải đi tắm. Tối rồi chú đi tắm thì chú nghe phì phò thì chú mới lên. Chú lên thì thấy hai con rắn nó đang cứ quấn nhau ở trên đó và nó đi với nhau. Nó vừa đi vừa đùa nhau, vừa đi vừa quấn nhau ở trên đó. Thế chú ấy mới chạy xuống, chú vừa gọi mọi người, chú vừa chạy xuống. Chú lên chú lấy gậy và chú đập chết một con rắn trắng. Còn con rắn đen nó chạy mất. Và làm thịt ăn với nhau. Ngay tối hôm đó nó làm thịt ăn với nhau, khổ cái thân tôi. Sáng hôm sau thì tôi lên để chuyển nhà thất. Các vị biết mà. Đêm hôm đó, cái cầu thang mà xây đổ cái cầu thang nó có cả cái chắn ở dưới, nhưng đêm hôm đó thì nó gãy mất cầu thang, không lên được. Cầu thang xây nó tự nhiên đêm hôm đó nó đổ mất, tức là không lên được. Một cái kỳ lạ như thế, một cái điều kỳ lạ như thế, không thể lên được, cầu thang đó không lên được, gãy cầu thang. Và khi tôi lên tới nơi thì mấy chú thợ bảo thầy ơi, cầu thang tối hôm qua không biết làm sao tự nó gãy, mà chúng con làm rõ là chắc, rõ là kỹ đó, tự nhiên cầu thang nó gãy. Thế tôi bảo hay là các chú cho sắt ít, hay là bảo không, chúng con cho sắt nó nhiều, cho những thiết kế là nói cho hàn sắt cây 16-18 cơ mà, 4 cây vi 18, 2 cây mi vi 16 cơ mà, làm rất là chắc chắn. Tự nhiên không biết làm sao mà tôi nó gãy mất cái cầu thang lên. Thế là thôi tôi lên thì tôi bảo thôi, thế thì bây giờ sửa lại cầu thang, mấy hôm nữa mới chuyển. Sửa cầu thang thì các chú ấy sửa cầu thang đó. Thế tối hôm đó tôi ngủ lại ở trên đó 2-3 hôm để sửa cầu thang. Thế sửa cầu thang nó sửa gần xong một cái thì tối hôm đó thì tôi bảo thôi thì hôm nay đi về dưới Khai Nguyên. Ở 3 hôm trên đó rồi mà đi về Khai Nguyên. Về thế nào thì bà vái hộ dưới này á, bà nấu cho một nồi, bà lên bà hỏi đó, thầy hôm nay thì thầy ăn cháo, con nấu cháo. Thế mình bảo ừ, đi về nghe mệt mệt và ừ. Thế là bà nấu cháo, bà nấu cái cháo thì bà cho nấu cháo tía tô. Nhưng bà lại cho cái đường thốt nốt vào. Đây hôm nay qua đây cũng nói luôn, để qua cái này là bài nói về bác sĩ mà cũng nói luôn để chúng ta đừng có bao giờ mắc phải sai lầm ấy. Thế là bà nấu cháo, cháo thì cháo tía tô. Lá tía tô thì là nói thì nó nóng. Tía tô nó nóng. Nó thuộc về gì? Nó thuộc về hỏa, nó nóng. Đường thốt lốt thì nó thuộc về gì ạ? Nó lại thuộc về hàn, nó lạnh. Cho nên đó, cháo tía tô mà nấu với gì? Nấu với đường thốt nốt. À, xong rồi bà nấu cháo, mọi khi là bà nấu cháo mặn, thế nay bà lại bà nghĩ thế nào, trời xui quỷ khiến thế nào, bà mới cho cái đường thốt nốt vào, và bà thôi nay thay đổi món ăn cho thầy, không nấu cháo muối, nếu mình nấu cháo thì cháo ngọt, bà cho đường thốt nốt vào. Ăn xong khoảng độ 5 phút sau, thì cứ miệng nôn trôn tháo là không còn một chút nào. Mà như vậy cứ miệng nôn trôn tháo cả đêm như vậy, có nghĩa là bị ngộ độc. Nhưng mà mình cũng không biết là ngộ độc, cũng không đi bác sĩ nữa, cứ nghĩ rằng là mình bị trúng gió, bị phải cám. Thế miệng nôn trôn tháo thế đến sạch sành xanh chả còn cái gì, đến sáng sau bắt đầu sức khỏe nó mới tụt xuống đấy, còn không bò được các quý vị. Thế là đưa đi viện. Sáng hôm sau mới đi viện bệnh viện Bảo Long, đi viện là phải đến 5-6 tháng các quý vị nhé. Lần tôi trong lần đấy là lần tôi đi viện lâu nhất ở trong đời. Đi viện đến 5-6 tháng. Thế cuối cùng thì vẫn không tìm ra bệnh. Nó cứ yếu, mướt đi thôi. Thế xong rồi bắt đầu sư phụ tôi mới cố ráng để ra sư phụ. Sư phụ mới bảo rằng ở trên tản viên mày có đào bới gì không? Bảo bạch thầy có, con có vừa qua có đào bới để làm cái nhà thất. Thế sư phụ mới bảo rằng á, thế mày có xem ngày xem giờ, có xem phong thủy đất cát gì không? Mới bảo bạch thầy con chả xem ngày xem giờ, thì con nghĩ là mình đi tu rồi thì đêm con nằm con nghĩ, xong rồi con ngày sáng con ra con chỉ cho thợ làm thôi, cũng chẳng xem đất cát, chẳng xem hướng, thấy cái cục đất nó đẹp đẹp để xem. Thế cụ bảo trên đấy là linh thiêng lắm, trên đấy là đào bới cái gì là hết sức cẩn thận, đấy là cái núi tổ mà, là cái huyệt mạch, là cái long mạch của đất nước mà, nó linh thiêng, bác làm vớ vẩn là bác chỉ có chết thôi, đi về kiểm tra lại ngay. Thế là bắt đầu thì lúc đó thì ốm không đi được. Thế gọi điện cho cái chú Phật tử, chú mấy gọi là có quen một cái ông thầy phong thủy tốt lắm, ông này cũng làm cho rất nhiều các ông to, kể cả thủ tướng và các bộ trưởng rồi các thứ, thì ông này ông làm tốt lắm. Thế thì tôi thì ốm vẫn chưa lên được, vẫn nằm viện. Thế thì cái chú Phật tử đã đưa các ông ấy lên. Ông lên ông ấy xem, ông bảo ôi trời ơi, may cho thầy đấy. Thầy mà ở cái chỗ này á, thì thầy bị đột tử thì chết thôi. Vì cái chỗ này nó là cái trường khí, về phong thủy học nó là cái trường khí cực xấu. Mà cái trường khí ở đây thì cực xấu, mà người nào ở đây á, nhẹ thì cũng nếu mà ở ngoài đời thì gọi là khuynh gia bại sản, vừa vừa thì gọi là tàn tật, bệnh tật, ốm đau suốt đời. Mà nặng thì sẽ chết đột tử. Thế cái chú Phật tử điện cho thầy bảo thầy ơi, trong rủi có may đấy thầy ạ. Lúc đó thì nhà thất các chú nó xây xong rồi, nó sửa lại cái cầu thang xong rồi, nó làm lại mới cầu thang xong rồi. Nhưng chú bảo may đấy thầy ạ. Ông thầy phong thủy ông nói với con là cái chỗ này nó trúng cái trường khí, vì người ta đo mà, người ta có cái đo cái này nó cũng là khoa học đấy, nó có cái đôi đũa, người ta lấy cái đôi đũa người ta đi đo. Đến nơi nào có long mạch, có huyệt mạch á, tự nhiên là cái đũa này nó chụm vào nhau. Nó tẽ ra. Cái này nó cũng là khoa học ấy. Tôi cũng thử rồi, nhưng vừa khoa học nhưng vừa có tâm nữa thì mới được. Vì tôi thử là vừa qua là đi khoan mấy cái giếng, nhận cái chùa ở dưới Quất Lâm. Tôi chỉ cái chỗ cho người ta khoan giếng ở đằng sau cái bếp. Thì cái ông khoan giếng ông lên á, ông bảo, ông nói mấy ông Phật tử là thôi khoan chỗ này không có nước đâu. Thầy bảo khoan tôi không khoan, thầy bảo 100 triệu tôi không khoan. Thế là các cụ bảo là hôm rồi ông khoan giếng lên, ông bảo là thầy bảo khoan chỗ đấy, ông bảo 100 triệu ông khoan, ông bảo không có nước. Thế mình bảo làm sao ông biết không có nước? Thế thì ông bảo là thấy ông ấy cầm cái đũa ông đi đo, thế xong rồi ông bảo thế. Thế mình à đúng rồi, cái đũa thì giống cái ông phong thủy ở ngoài Hà Nội ngày xưa mình biết ở trên chùa Tản Viên rồi. Thế mình bảo thế gọi ông ấy lên cho tôi hỏi xem nào. Thế hỏi ông lên, thế ông đi đo, ông bảo thầy ạ, cái chỗ này là không có nước. Thế ông bảo chỉ vào cái trước cửa chùa á, thì cái chỗ này mới cho nhiều nước này, mà chỉ khoan 18-24 mét là có nước thôi, mà nước thoải mái luôn, chỗ này nhiều nước nhất này. Thì mình cũng biết về phong thủy ngày xưa bọc mạch một chút, mình biết chút xíu, mình bảo thế thôi, thế bác khoan chỗ nào có nước khoan, mà đúng khoan xuống đúng 18 mét là có nước nó phụt lên, và khoan thêm mấy mét nữa là nước ăn thoải mái. Bây giờ cái giếng của chùa Quất Lâm nó có hút cả ngày cả đêm không bao giờ cạn, nó trúng một cái gọi là cái giếng ngầm, giếng nước ngầm luôn. đúng 18 mét đến nước và xuống 24 mét là dừng. Đấy. Xong rồi tôi mới bảo đi lên khoan mấy cái giếng ở trên này hay ở chùa Vân Gia. Cái khi mà ông ấy cho tôi đo thử, hướng dẫn cho tôi cầm cái đũa đó để đo thử, tôi cầm đấy, ông ấy bảo là thầy phải hơi khép mắt lại và tĩnh tâm, để cái tâm vào chỗ cái bàn tay của thầy để cầm lỏng cái đôi đũa ra, thì thầy sẽ cảm nhận được cái gì, cái trường khí ở chung quanh chúng ta. Còn khi mà thầy mà không nhiếp tâm thì không, thầy không cảm nhận được cái gì đâu. Thế là mình cũng cầm cái đũa mình đi. Đi, mình bảo mình đi hết một quanh một vòng ở trước cửa chỗ Văn Gia mình, đi có mấy nơi thì mình bảo đi, xong mình bảo là bác ơi, tôi đi thấy có đến cái chỗ này là tôi gần cái cửa vào này, tôi thấy chỗ này là chắc là có nước hay sao, nó cứ tóe đũa ra. Bác bảo thầy cứ đi đi, xong rồi con mới đi một vòng. Thế là mình đi một vòng, thì đúng cả một vòng từ trên đằng trước đằng sau chùa Văn Gia thì có mỗi cái chỗ mà bây giờ khoan giếng đó, chỗ đấy là có nước nhiều nhất. Thế mình đi vòng xong rồi bác có, mình bảo chỉ có chỗ này thôi bác. Thế bác đi kiểm tra lại một vòng, bác bảo đúng rồi, chùa Văn Gia chỗ này là nhiều nước nhất, tại khoan cái chỗ đấy. Đấy, đây họ cầm cái đũa mà họ đo, mà họ nói với tôi rằng cái, họ nói với cái chú Phật tử của tôi rằng cái nhà thất tôi làm trên chùa Tản Viên là đúng một cái ngã ba của trường khí, chứ không phải là ngã ba của phong thủy, ngã ba của huyệt mạch. Cái ngã ba của trường khí, cái chỗ này rất là độc. Ở trong phong thủy học người ta nói là như là một cái vực thẳm ấy, mà chúng ta biết mà người mà rơi xuống đây, đi đang đi trên đất mà rơi xuống vực ấy mà, thì chúng ta sao, chết thì còn gì nữa. Và người ta giải thích là như thế. Nó thì cái khí ở dưới về phong thủy á, nó cũng giống như thế, một cái trường khí đang rơi vào một cái vực, rơi vào cái vực, một cái vực sâu như thế, thăm thẳm như thế, mà chỗ đấy là cái chỗ trường khí mạnh nhất trong cái khu vực quanh quanh ở trong cái khuôn viên đất chùa Tản Viên, giữa cái ngã ba nó tụ về đấy luôn, kiểu như một cái vực lớn ấy. Đấy, kiểu thế. Thế ông ấy bảo là may mà thầy chưa ở, thầy lên ở đây nhẹ thì hỏng, mà vừa thì tai biến, mà nặng thì đột tử. Thế bây giờ mình nghĩ lại mà hai cái con rắn đó lên đó, con rắn trắng con rắn đen nó lên đó, ngày hôm sau là ngày tôi chuyển thất lên đó để ở, thì tự nhiên đêm hôm đó hai con rắn đó lên đó. Nếu không hai, có hai con rắn lên đó thì cái chú con cái bà vãi chú không đập chết đó, thì chắc là có thể là đêm hôm đó là cái cầu thang nó không gãy, tự nhiên nó gãy. Đó cũng là bây giờ mình xét lại cũng thôi, cũng là cái duyên, cái phận, do cái phúc, cái phần do cái mà Phật Bồ Tát các ngài sắp xếp, cũng dạy cho mình một bài học, làm cái gì cũng phải cẩn thận, kể cả làm cho mình cũng phải cẩn thận chứ đừng có coi thường. Vừa qua mới nghe là cái bộ sách của ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, mà mới thấy thì ngài sắp xếp chùa chiền là đều gì, đặc biệt là cái chùa Nam Hoa, ngài xem lại, ngài xem về phong thủy, xem về ngài phân tích vì sao cái chùa này ngày xưa các tổ ở thì vượng, nhưng sau này lại không có sư ở, trở thành một cái nơi hoang phế như thế. Ngài đem sắp xếp lại hết về phong thủy, về cách bố cục xây dựng của chùa Nam Hoa, và ngài nói gì sau này sẽ vững. Nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tu được một chút, học được một chút rồi thì bảo rằng báng bỏ hết và tất cả đều không, vô tướng vô tác. Nếu chúng ta là A La Hán thì tất cả đều không, vô tướng vô tác. Chúng ta là hàng Bồ Tát bất thoái thì tất cả đều là không, vô tướng vô tác. Chúng ta là Phật, là Bích Chi Phật thì tất cả đều không, vô tướng vô tác. Nhưng còn đang là phàm phu trong nhân địa học Phật thì tất cả đều là gì, là có đấy. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó, chúng ta hiểu rõ cái điều đó, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó chứ đừng có vội học được ba chữ là bảo tất cả đều là không, là vô tướng, là vô tác, chẳng có cái gì cả, tất cả đều không. Ngày xưa tôi suýt chết vì nghĩ là tất cả đều không là như thế, suýt bỏ mạng ở trên Tản Viên là như thế. Một lần phải khiêng từ trên núi Tản Viên khiêng xuống, thì khiêng xuống dưới chân núi bằng cái bàn, bằng cái bàn ấy rồi, cái bàn ăn cơm rồi, cho ngửa cái bàn lên rồi buộc dây và buộc đoàn vào, thì tám chú thợ khiêng từ trên núi xuống vì chưa có đường, ngày đó chưa có đường. Hôm đó trời nó lại mưa, lại nước suối cái nó lại ngập đến bụng đến rốn này nữa chứ. Ôi trời, phải mắc cái dây qua mà để khiêng tí nữa thì trôi cả đoàn xuống đấy, chết sạch luôn. Đấy, cho nên đạo tâm chưa có thì đừng có nói về cuồng thiền, đừng có nói là lộng ngôn, cuồng lời, bảo không, cái gì cũng không, chết đấy. Là phàm phu thì mình cứ ở trong hàng nhân địa phàm phu mà tu dần lên, học từ cái căn bản, học từ nhân quả, học từ cái căn bản, tôn trọng tất cả các vị thần linh, các vị tiền tổ để mà noi theo, để mà học mà tu. Tôn trọng tất cả các vị thần tiên trong pháp giới, các vị thần linh trong pháp giới, chúng ta sống hài hòa với họ để tu, thì chúng ta sẽ thành tựu thôi. Chưa gì chúng ta đã bác rồi, bác không nhân quả, bác rằng ta, nói rằng ta chính là Phật, Phật chính là ta, rồi ăn uống nhậu nhẹt, ăn thịt uống rượu, rồi làm đủ những cái trò xấu ở trong gì, trong cửa Phật thì không được. Nói rằng là đạo tế vẫn ăn thịt uống rượu, tại sao vẫn là A La Hán, tại sao được xưng A La Hán, các ngài thể hiện vậy thôi. Bao giờ ta được như đạo tế thì mới gì, thì mới nói, mới bác không nhân quả, mới nói rằng ta chính là Phật, Phật chính là ta. Ta làm được như đơn hà thiền sư thì mới có thể trẻ tượng để làm củi để sưởi ấm được. Ta tu được như đơn hà thiền sư mới làm được cái điều đó. Ta tu được như Hàn Sơn Thập Đắc thì mới có thể lên cưỡi trên tượng Phật mà bảo Phật chính là ta, ta chính là Phật. Cho nên không phải là thấy người ta nói được như thế mình cũng nói đâu. Người ta nói, người ta làm được, mình chưa làm được thì đừng có bao giờ nói. Hãy tin sâu nhân quả, tin sâu tội phúc để mà tu tập, dần dần bồi nhân tích đức, để mà tu thì còn có thể có ngày thành công. Cho nên ngày xưa tôi bị một cái trận thập tử nhất sinh như thế nữa, nhưng mà trận đấy thì nó ốm không nặng lắm, thì phải đi viện thôi, nó không đủ sức khỏe đâu. Đấy, nó cứ ngây đơ ra xong rồi lại đi viện, cứ về nhà vài hôm thì nó mệt quá thì lại đi viện. Cứ như thế làm quen với bác sĩ 5-6 tháng trời, khổ lắm. Nhưng sau này khi mà cái chú phong thủy kia, chú nói là ở chỗ này vào cái thầy xây cái nhà thất phải chính cái chỗ trường khí, cho nên ở chỗ này như thế. Xong tôi lúc đó lại phải ra xin ý kiến sư phụ. Bài sư phụ là đấy, cái thất xây xong nó cũng tốn kém, ngày đó cũng 500-600 triệu, mà 500-600 triệu từ năm 2009 là cũng cả một khoản tiền lớn. Thế sư phụ bảo á, mạng còn thì vật còn con ạ, bây giờ con tiếc 500-600 triệu, con cứ cố tình con lên con ở đấy, cái trên đấy đất linh thiêng lắm. Lúc đó sư phụ thì ân cần lắm, bảo nói là con mà lên con ở đấy mà con không còn cái mạng nữa thì cái chùa cũng mất, rồi tất cả đều mất. Thế con tiếc 500-600 triệu thì chẳng làm cái gì, mạng con còn thì con có thể để sám hối và tu tập cho nó tốt, thì con làm nhiều công việc Phật sự để báo Phật ân đức, tiếp dẫn đậu lai, để con sám hối cái tội làm sai của con ấy, thì công đức vô lượng. Còn con cố tình con lên ở đó mạng mà không còn thì con mất hết, mà thậm chí con còn đọa trong ba đường ác vì cái tội là nợ chúng sinh nữa cơ. Thì nghe theo sư phụ thì quyết định là phá bỏ cái nhà thất, và sau này tôi phải xây đền vào đó là ba cái miếu, một cái miếu gọi là Sơn Thần, một cái miếu Thủy Thần và một cái miếu gọi là Thần Tài đó, Phúc Lộc Thọ đó. Và trồng vào đó một cái cây bồ đề trúng cái gian giữa mà cái nhà thất của tôi làm đó, phá sạch, san bằng hết, đào hết cả móng thì không còn để lại cái gì nữa, đổ đất vào và xây ba cái miếu thành cái thế gì, cái thế gọi là như cái kiềng ba chân đó, như cái đỉnh ba chân đó, và trồng một cái cây bồ đề vào đó để sám hối, cho ba cái miếu vào ba cái điểm dòng chảy, ba cái dòng chảy của cái trường khí đó, mà miếu Sơn Thần, miếu Thủy Thần và cái miếu Thần Tài, cái miếu ông Thần Tài Phúc Lộc Thọ, cho cái cây bồ đề vào giữa để chấn. Thì xong một cái là yên, xong một cái là sức khỏe tôi thì khỏe lại. Chúng ta thấy đó, cho nên nếu mà mình làm những cái việc xấu ác thì chắc chắn là Phật Bồ Tát thì hộ pháp thiện thần các ngài không ra hộ cho, là mình cứ suối bảy ra, mình tối hôm đó mà nó không gãy cái cầu thang, mình cứ trèo lên mình nghỉ đó một thời gian rồi nặng thì đột tử mà chết, nhẹ thì tai biến, vừa thì tai biến mà nhẹ thì gì ạ, thì làm cho mình mất hết công danh sự nghiệp, mất hết cái con đường tu của mình. Cho nên cái này cũng phải cẩn thận, đặc biệt là các sư, các Phật tử chúng ta cũng vậy. Xây nhà xây cửa là cái việc lớn, xây chùa xây chiền cũng là cái việc lớn, không đơn giản đâu. Đừng có nói là bác không nhân quả, nói rằng tất cả đều không, chúng ta chưa đạt được cái cảnh giới đó đâu. Ngày xưa tôi về cái chùa Khai Nguyên này, tôi về đây một cái tôi đã biết vì sao cái chùa này hơn 400 năm không có sư chủ trì, không có sư ở. Vì cái hướng chùa nó làm một cái hướng phong thủy đông đông nam, mà cái thế đất ở đây làm hướng đông đông nam, nó nhìn xuống cái sòng thì tất cả nó chảy trong cái sòng đấy, còn làm sao mà ở được. Tôi liền là cho họp dân họp thôn lại để bàn, và nếu đổi lại hướng chùa thì tôi mới ở, mà mới chùa mới phát được. Mình phân tích cho các cụ về phong thủy, về thế cục đất, về cái cục diện của đất cát ở cái ngôi chùa Khai Nguyên này, và nói cho các cụ hiểu về thế nào là phong thủy, thế nào là cục diện của đất ở chỗ này, như thế như thế, vì sao mà phải đổi hướng chùa. Mà hứa với các cụ mà đổi hướng chùa thì chỉ 10 năm sau thôi cái ngôi chùa này bắt đầu gì sẽ phát, dân dân cũng sẽ phát. Thế các cụ, một số cụ có tin bảo làm sao mà thầy lại nói là phải 10 năm sau thì mới phát. Thì tôi bảo phải có thời gian, thì lúc đó mình không giải thích được, mình phải nói cho các cụ là thế phải có thời gian thì nó mới phát, giống như cái cây các cụ trồng ấy. Trồng xuống thì mới trồng, làm sao mà mới gieo hạt thì làm sao mà nó đơm hoa kết trái được, nó phải mọc mầm nó lên cây, nó lớn trưởng thành nó mới có hoa có trái. Bây giờ nghĩ lại tôi đúng là 10 năm thật. Năm 2003 tôi về đây nhận chùa nhé. Ngày 15 tháng 9 năm 2003 tôi về đây nhận chùa. Đó. Xong rồi tôi làm đến năm 2008. Thì mới xây được cái nhà thờ tổ. Cái chùa vẫn còn bỏ móng ở đấy. Tôi làm được cái mỗi nhà, cái nhà thờ tổ, cái nhà khách ngang bên kia với cái nhà bếp, với cái nhà của bà Vãi đang ở bây giờ đấy. Tất cả nó chỉ có mỗi thế, vỏn vẹn thế thôi. Thì tự nhiên là nhận cái chùa Tản Viên, là tất cả lên chùa Tản Viên từ năm 2008 đến hết năm 2012. Đến Tết năm 2012 nó xảy ra cái chuyện ở trên chùa, ngày xưa người ta giao đền giao chùa cho mình cùng trông á. Thì năm đó thì chính quyền có mấy ông người ta tham, người ta lấy lại cái đền, nhưng mà người ta không nói với mình, mà người ta tìm cái cách không đẹp đó, người ta lấy á. Thì mình mới thấy là buồn, và nhân tình thế thái buồn, cho chả thèm làm trên Tản Viên nữa, lại quay về Khai Nguyên làm. Quay về Khai Nguyên làm đến ra khoảng độ tầm, nó cũng phải rơi vào tầm khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó năm 2013 rồi mới quay về Khai Nguyên mới làm cái nhà pháp hội đó. Thế là đúng 10 năm thật. Sau khi làm cái nhà pháp hội một cái thì cái làm nhà pháp hội, cái đất nó cũng chỉ có ít ít trong phạm vi thôi. Làm cái nhà pháp hội nó cần đất, thì mới lại nói Phật tử, có cái chú Phật tử ở dưới Hàng Bồ, chú ấy cúng thêm, cúng 500 triệu để mua đâu hơn chục xào đất, mười mấy xào đất để mở rộng ra, mới xây cái nhà pháp hội. Làm xong cái nhà pháp hội thì bắt đầu từ ngày đó cứ thế là mở pháp hội, mở khóa tu dần dần, nó cứ thế nó phát dần, và các Phật tử cứ thập phương cứ tìm đến, rồi các cháu học sinh cũng tìm đến, rồi các sư cũng tìm đến để xuất gia. Các Phật tử tìm đến xuất gia nó mới thành các sư. Bây giờ còn ngày đó có mấy đó, 3-4 thầy trò với nhau thôi. Đấy, đúng 10 năm, bây giờ nhớ lại mới đúng 10 năm. Đúng từ khi mà chuyển cái ngôi chùa, chuyển cái hướng chùa Khai Nguyên, đúng như mình nói trong cuộc họp là 10 năm sau. Bây giờ mới nhớ ra là đúng 10 năm thật. Bắt đầu phát lên từ đó. Nếu mà tu tập tốt ấy, làm theo lời Phật dạy tốt, nó còn phát nữa. Nó còn phát thì không chỉ, mà tôi nói ngày xưa tôi nói thì không chỉ phát cho ngôi chùa mà phát cho cả cái người dân Sơn Đông. Khi tôi về đây năm 2003, mấy bác lãnh đạo xã nói với tôi là thầy làm thế nào thì làm, chứ ở trong dân này á, người đi bộ đội thì chưa có ai được phong cấp đại tá, người làm chính trị thì chưa có ai được phong lên, chưa có ai lên được cấp trưởng phòng của thị xã Sơn Tây từ năm giải phóng cho đến bây giờ. chỉ có lẹt bẹt làm mà người giúp việc thôi. Đi bộ đội thì chưa được phong đại tá, mà đi làm chính trị thì chưa ai được phong trưởng phòng. Chính các bác ở xã nói với tôi cái năm mà họp để làm chùa, khi mà nghe tôi nói là chuyển lại cái hướng chùa, mà thế sau này 10 năm sau ấy, chùa cũng phát mà dân cũng phát. Thế bây giờ thì sau đó thì đúng sau năm 2013 trở về sau hai vài năm sau thì người dân Sơn Đông đi làm chính trị ở trên thị xã Sơn Tây ấy, được hai vị trưởng phòng, một vị là trưởng phòng là nữ, một vị trưởng phòng là nam. Thì sau là 1-2 năm sau là tiếp tục thêm được một vị trưởng phòng nữa. Và đùng một cái năm nay thì tôi không ngờ đâu là tự nhiên xã Sơn Đông lại được một người làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây nữa, rất trẻ, một chú rất trẻ. Hôm rồi vừa lên chủ tịch xong là vào phó chủ tịch xong vào đây lễ Phật thì tôi mới chúc mừng, tôi bảo là thôi, thế là dân xã Sơn Đông như vậy là thoát được cái lời nguyền của các cụ ngày xưa rồi nhá. Bây giờ là từ năm giải phóng, sau giải phóng năm 1975 cho đến nay, chú là người đầu tiên ở trong xã Sơn Đông đi làm chính trị, được làm gì ạ, to nhất, đó là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã. Cố gắng mà làm cho nó tốt để đem lại cái tiếng thơm cho dân, cho làng, cho dân, cho xã, và giúp đỡ mọi người để họ cùng được phát triển, làm cho cuộc sống nhân dân trong xã nói riêng và trong toàn thị xã nói chung ngày một ấm no hạnh phúc. Tôi tin là có thể chú làm được, vì chú rất là tốt, có cái tâm rất là mộ Phật, rất tốt. Đấy, cái đấy thì chúng ta mới thấy các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Mình làm việc tốt ấy, thì sẽ được hưởng cái quả báo tốt thôi. Ngược lại làm cái xấu thế thì thọ cái quả xấu. Cho nên ở đây ấy, cụ của chú Lão An Sĩ cụ mới nói là nếu mà người bị bệnh mà đem cái việc giết hại á để tẩm bổ nuôi sống mạng sống của mình á thì phúc có khi không thấy đâu, nhưng mà gì là mang họa đến thân. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni, mà ai ốm đau bệnh tật không may thì bác sĩ họ có bảo phải dùng ăn thịt rồi tẩm bổ, ăn tim, ăn gan, rồi của ăn các loại thú rừng đặc biệt vân vân gì đó thì thôi cáo từ mà gì mà nhất tâm để mà thôi cho xin với các bác sĩ là thôi cho chúng tôi là xin ăn chay, nếu nhà chùa cho nhà chùa thôi ăn chay và chữa bệnh dần dần. Phật tử chúng ta cũng thế đó. Hoặc là nếu mà bắt buộc phải ăn thì đừng có giết hại mạng sống của chúng sinh, ra chợ mua cái đồ tam tịnh nhục á, mắt không thấy con vật nó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện hoặc là dặn bảo họ giết trước, ra gặp gì mua đấy, mua cái đồ sẵn rồi á, thì đó gọi tam tịnh nhục. Phật bảo là cũng khai cho, đối với Phật tử tại gia có thể tạm dùng. Nhưng nếu là tăng ni thì thôi, tuyệt nhiên không nên dùng. Chúng ta tăng ni xuất ra là người con của Đức Phật, người con chính thống của Đức Phật, làm đấng bậc Pháp Vương Tử ở trong gì? Trong cửa Phật. Chúng ta không vì tiếc thân mạng mà còn làm trái với lời thầy tổ của mình. Cho nên ngày xưa các cụ mới nói thà sống một ngày biết tới Pháp Phật còn hơn sống trăm năm mà không biết Pháp Phật. Sống một ngày biết Pháp Phật mà chết á, thì sau khi chết người đó được sinh về cõi lành, còn hơn là sống 100 năm không biết tới Phật Pháp, sau khi chết đi bị đọa lạc trong ba đường ác, lưu chuyển trong lục đạo luân hồi mãi mãi không biết ngày nào ra. Thì cho dù không chỉ sống 100 năm mà ngàn năm, vạn năm, triệu năm, ức năm, tỷ năm cũng không bằng sống một ngày biết tới Phật mà họ được giải thoát. Cho nên đây là cái lời khuyên rất chân thành với tăng ni Phật tử chúng ta, và cũng là cái lời nhắc nhở lại cho chính bản thân chúng tôi phải luôn luôn nhớ cái điều đó để mà thực hành trong cái đoạn đường tu còn lại của mình. Ở đây cụ chú Lão An Sĩ lại nói tiếp, nếu bệnh tình đã đến mức bất trị, tức là bệnh tình đã không trị được nữa, bác sĩ bảo không trị được nữa, thì không nỡ khoanh tay ngồi nhìn, thì nên dùng pháp môn tịnh độ mà khuyên dạy, giúp người được vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Cứu giúp được như vậy chẳng phải là lớn lao lắm ư? Tức là cụ chú Lão An Sĩ nói khuyên các bác sĩ Nếu mà cảm thấy bệnh nhân nào mà họ nặng quá không thể cứu được nữa thì mình cũng không đỡ khoanh tay đứng nhìn họ chết một cách là gì? Một cách là đau đớn hay một cách là thất vọng. Mà bác sĩ nên thì nên khuyên họ thôi, các ông, các bà, các anh, các chị hay là gì? Hay các cô, các bác, các cháu vân vân, tùy theo cái lứa tuổi của bệnh nhân. Bác sĩ nên khuyên gì? Là có biết là cái gì? Ở trong nhà Phật nó là có pháp môn tịnh độ, cứu sinh độ tử tốt lắm. Bây giờ thân thể các vị mà mệnh mà hết á, không chữa được nữa thì thôi nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cứ nhất tâm niệm Phật đi, rồi Phật sẽ gì? Sẽ đến tiếp rước thần thức của các vị về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm chứng được cái quả vị bất thoái chuyển, mau thành Phật, phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng, vô biên. Các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các cháu gì, hãy nhất tâm niệm Phật đi. Nếu mà bác sĩ mà khuyên được như thế, người bệnh cũng được lợi ích, mà bác sĩ cũng được gì, được vô lượng công đức. Tới khi xả bỏ báo thân, bác sĩ đó cũng nhờ cái nhân cứu người và nhờ cái nhân khuyến người niệm Phật, bác sĩ cũng được sinh cảnh lành, ít nhất cũng phải nhân thiên, mà nhiều tí nữa thì sẽ được, cũng sẽ được vãng sinh tịnh độ. Nếu người đó tin Phật và niệm Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Cho nên chúng ta thấy chú lão an sĩ khuyên những người làm nghề bác sĩ là một cái nghề rất cao quý, một cái nghề rất là lương thiện. Nhưng nếu mà không hiểu biết về Phật pháp á, thì có thể lại gì, cái nghề đó lại làm cho chúng ta đi sai đường lạc lối. Ví dụ như bây giờ bác sĩ mà ở khoa sản, bây giờ đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, bác sĩ ở khoa sản mà suốt ngày á đi nạo thai, đi hút thai, đi sát sinh đó, bác sĩ đó tội lỗi vô cùng. Cho dù pháp luật Việt Nam á cho phép làm, nhưng mà nhân quả họ phải trả cái quả báo là khôn lường các quý vị. Vừa qua cũng có một vài bác sĩ làm ở khoa sản của một vài bệnh viện lên nói với tôi rằng: bạch thầy, chúng con bây giờ thầy mới thực sự là được học Phật pháp, mới thực sự biết về nhân quả nhà Phật, thực sự mới sợ đêm không ngủ được, biết cái tội lỗi của chúng con là lớn vô cùng. Mỗi một ngày, ngày xưa chúng con chưa biết đến Phật pháp, chưa đi chùa, chưa học Phật, mỗi một ngày chúng con có ngày chúng con đỉnh điểm làm đến gì, làm đến 10-15 ca nạo phá thai khủng khiếp. Một kiếp trực vài người, 2-3 người mà một ngày mà làm đến 10-15 ca nạo phá thai, các quý vị nghĩ xem, khủng khiếp luôn. Và các bác sĩ đến nói với tôi là khi mà học Phật pháp và biết được nhân quả một cái, chúng con xin chuyển đổi và không làm nữa, xin làm cái mảng khác, không làm nữa. Nếu không cho chúng con nghỉ, không làm nữa. Và từ ngày đó thì chúng con nghỉ, và bây giờ đi chùa thì thấy nó nhẹ nhàng, thanh thản. Tiền không có nhiều như ngày xưa, nhưng mà cuộc sống chúng con bây giờ thấy hạnh phúc hơn, thấy nó thanh thản hơn. Thế tôi bảo học thế là được, học Phật thế mới là người học Phật. Còn học Phật, đọc kinh Phật mà không hiểu được lời Phật dạy, biết ác mà không bỏ, biết sai mà không sửa, thì đó chưa phải là người học Phật. Đó không phải là người hiểu Phật, mà đó không phải là người đệ tử của Phật. Cho nên bác sĩ mà gì mà không tỉnh táo, không học Phật pháp, không biết nhân quả, thì mình làm sai mà mình không biết sai. Ví dụ pháp luật cho là đúng, được làm thì cứ làm thôi. Nhưng chúng ta phải học thêm về Phật pháp, hiểu biết thêm nhân quả, chúng ta mới biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ở bên Mỹ ấy, với một số nước tiến bộ ở châu Âu, cái trường hợp nào phá thai á phải được Bộ Y tế cho phép. Chứ còn bác sĩ mà tự á, người ta đi vào bệnh viện tự nạo phá thai á, là bị xử lý hình sự. Vì sao? Đó, những cái nước tiến bộ như là Úc này, như là Canada này, đó, như là Mỹ này, đấy, một số những cái nước tiến bộ châu Âu, kể cả Đức, phải bao giờ phải được á, các bác sĩ chuyên khoa và được á, Bộ Y tế và các cơ quan có chức năng á, họ cho phép được nạo phá thai với cái trường hợp là những trường hợp này thai nhi sinh ra không đảm bảo, bị tật nguyền hay là bị thiểu năng trí tuệ hay là bị gì đó, bị đau hay bị gì đó, hoặc là bị không đầy đủ các chức năng con người, mà hoặc là có thể làm ảnh hưởng đến cho người mẹ và trẻ và đứa trẻ, thì khi đó mới được phá thai. Chứ không như Việt Nam chúng ta, nam nữ thanh niên, vợ chồng, không phải vợ chồng, cái quan hệ tình cảm dục vọng bừa phứa ra với nhau, cuối cùng là gì? Có thai ngoài ý muốn là có thai ngoài ý muốn là cứ đến bệnh viện là gì? Làm xong hết, 15 23 phút là xong, đi về coi như mình không có tội lỗi gì cả. Thực sự các vị ấy tội lỗi vô cùng, tội lỗi cho cả người nạo phá thai và người đi nạo phá thai. Người con trai, người con gái tạo nên cái tội lỗi ấy, đi nạo phá thai là tội vô cùng. Cái người bác sĩ, người y tá mà trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thấy cái việc là nạo phá thai đó mà vui mừng, mà tùy hỷ theo, mà là cho làm hoặc tự tay làm hoặc bảo người làm á, hoặc thấy người làm mà vui mừng á, khen ngợi á, đều có tội lớn hết. Cho nên phải nên học Phật pháp. Người làm bác sĩ cũng nên học Phật pháp, ít nhất cũng nên đọc về nhân quả nhà Phật, và ít nhất nên đọc một cái bộ gì, bộ An Sĩ Toàn Thư này một lần, để biết được việc gì mình cần phải làm, việc gì mình cần phải tránh trong cái gì? Trong cái quãng đời làm bác sĩ của mình, làm y tá của mình. Chứ không chỉ riêng các Phật tử mà những người làm bác sĩ cũng nên đọc. Đây chú lão An Sĩ nói rồi. Đó. Nếu mà bác sĩ mà khi cứu người không thấy cứu được nữa, khuyên họ niệm Phật, công đức vô lượng. Công đức này chỉ có Phật mới biết được thôi. Hàng phàm phu chúng ta không dùng mắt thường để thấy được. Rồi cụ nói tiếp, thông thường con người trong lúc đang mang tật bệnh sẽ dễ dàng tiếp nhận những lời khuyên dạy tốt đẹp. Cụ nói con người khi đang bệnh tật đã khuyên họ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, khuyên họ bỏ cái tâm ác đi để hướng đến cái tâm thiện, đó là niệm Phật đó, họ sẽ nghe. 10 người thì 8-9 người nghe. Cái lúc họ đang mạnh khỏe khuyên họ chẳng nghe đâu, khuyên niệm Phật họ, ôi trời mày tín dị đoan, vớ vẩn. Phật suốt ngày Phật niệm Phật mà nó ra cơm cháo gạo tiền á, ra cơm áo gạo tiền á thì tôi niệm ngay. Bảo tôi niệm Phật mà cho tôi á tiền á tôi niệm ngay. Bảo tôi niệm Phật mua quần áo cho tôi mặc tôi niệm ngay. Bảo tôi niệm Phật mà cho tôi tiền tài vàng bạc, cho tôi chức tước danh vọng á, tôi thì tôi niệm ngay. Nhưng Phật có cho được không? Không cho được thì đừng có khuyên tôi niệm Phật. Lúc còn khỏe họ nói thế. Nhưng bây giờ nằm trên giường bệnh lên khừ chờ chết rồi á. Bây giờ bảo khuyên họ niệm Phật, họ sợ chết, họ sẽ niệm Phật. Cho nên cái lúc mà người ta ốm thập tử nhất sinh, khuyên niệm Phật là dễ nhất. Cho nên người làm bác sĩ cũng thì cũng nên học Phật pháp, cũng nên học đọc qua ít nhất là 1-2-3 lần cái bộ An Sĩ Toàn Thư này á, để khuyên những bệnh nhân bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện khi họ bị bệnh tật. Thì công đức của bác sĩ là vô lượng vô biên, ngoài cái công đức cứu người ra còn có cái công đức là gì? Công đức là khuyến thiện, khuyên người niệm Phật, khuyên người bỏ ác, khuyên người làm lành, khuyên người lãnh giữ, khuyên người hành thiện, đặc biệt là khuyên người niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Công đức ấy vô lượng vô biên, chỉ có Phật với Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới biết được hết mà thôi. Đó, cũng mong rằng có rất nhiều bác sĩ Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới tới đây sẽ để tìm hiểu Phật pháp, học theo Phật, học theo lời dạy của Phật và các tổ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, vừa cứu người vừa khuyên người bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đặc biệt là niệm Phật cầu xin Tây Phương. Cụ nói là bình thường có thể con người ta khi còn mạnh khỏe có thể hung hăng bài bác, không tin Phật pháp, không tin nhân quả, nhưng đến lúc băng tan ngoái lở, tức là chỉ cho cái lúc gì ốm đau bệnh tật, mệnh sắp hết thở dốc ở trên giường bệnh đó, vô phương cứu chữa đó. Thì ở đây cụ nói là cái lúc này lúc băng tan khói lở, hay là nói vào cái lúc đêm 30 Tết. Đó, cái lúc đó là cái lúc gì cùng quẫn của một con người rồi, họ sức cùng lực kiệt không thể làm được gì nữa rồi, thì khi ấy tính mạng thì lâm nguy, ngàn cân treo sợi tóc, ta nhân cái dịp này á mà tận tình khuyên giải, dẫn dắt giúp người chuyển hóa, đó là phương thuốc linh diệu bậc nhất đối với gì, đối với người làm nghề y vậy. Hay chưa? Rất hay. Chúng ta thấy đúng là Phật Pháp. Cái lớn không bỏ, cái nhỏ cũng gì cũng không bỏ, lớn nhỏ đều thông, ba căn thượng trung hạ đều gì đều được thấm nhuần lợi ích ở trong đó. Rất hay, rất chí lý, rất chí tình và rất gì, rất là nhân văn. Chúng ta sang một câu chuyện tiếp theo, đó là sửa sách chuộc lỗi Đào Hoành. Câu chuyện nói về ông Đào Hoành. Đào Hoành là Đào Hoành Cảnh. Ông Đào Hoành Cảnh. Ông Đào Hoành Cảnh tên tự là Thông Minh. Đào Hoành Cảnh có tên tự là Thông Minh. Ông có tên là Thông Minh. Mẹ ông họ Hoắc nằm mộng thấy thiên thần mang lư hương đến nhà. Sau đó liền sinh ra ông. Đó. Vào cuối đời Lưu Tống, tức là vào năm 466 sau công nguyên đó, ông được mời thỉnh làm chức thị độc, là thầy của các vị vương gia. Chức thị độc tức là làm thầy các vị vương gia và hoàng tử đó, thầy dạy học đó. Sang đời nhà Tề vào khoảng niên hiệu Vĩnh Minh, tức là vào khoảng năm 483 đến 493 đó, trong khoảng 10 năm ấy. Ông cởi triều phục treo ở thần Vũ Môn, tức là treo ở ngoài cửa kinh thành ấy. Bỏ quan tước về ở ẩn nơi động Hoa Dương thuộc núi Ki Túc, tức là ông từ quan đi về ở ẩn. Ông đem mũ máo và áo quan đem treo ở cửa treo ở thần Vũ Môn, tức là treo ở cửa cái cửa thành phía đông ấy, đó, để từ quan để về ở ẩn ở động Hoa Dương thuộc núi Cú Khúc. Ông với vua Lương Võ Đế, tức là một vị vua mà cũng có rất nhiều công lao với Phật giáo. Ông vào cái triều đại năm 464 đến 549 đó, khoảng năm đấy. Lương Võ Đế sinh năm 464 và mất năm 549 đó. Ông một vị vua rất có tiếng ở Trung Quốc, cũng như là có tiếng là hộ trì Phật Pháp. Ông Đào Hoành Cảnh này, tự là Thông Minh này, rất thân với vua Lương Võ Đế. Từng có giao tình. Những việc quốc gia đại sự, vua Lương Vũ Đế tìm đến động Hoa Dương, núi Cú Khúc, tức là nơi mà Đào Hoành Cảnh ẩn cư đó, để hỏi han. Người đương thời gọi ông là tể tướng trong núi, tức là ông ở trong núi, nhưng mà gì, vua Lương Vũ Đế có việc gì lớn là thường vào trong núi để hỏi, thân chinh vào tận núi để hỏi Đào Hoành Cảnh, vì ông rất là giỏi. Cho nên người đương thời mới gọi thì ông là tể tướng ở trong núi, tể tướng thì không ở trong triều mà ở trong núi, vì việc gì lớn là Lương Vũ Đế đều phải vào núi để hỏi ông ấy. Đào Hoành Cảnh có người học trò là Hoàn Khải, tu hành đắc đạo đã thoát tục. Ông Hoàn Khải là tu hành đắc đạo thoát tục. Một hôm Đào Hoành Cảnh bỗng thấy Hoàn Khải hiện về bảo ông, quyển sách thuốc do thầy chỉnh sửa có sử dụng một số côn trùng làm thuốc. Tức là ông Đào Hoành Cảnh này giỏi cả về nghề thuốc, các quý vị. Ngày xưa làm thầy giáo, làm quan, làm thầy dạy các hoàng tử, các vương gia, hoàng tộc. Sau này làm quan thì ông từ quan đi về ở ẩn, nhưng mà là chữa bệnh cho dân, bốc thuốc chữa bệnh cho dân, rất là giỏi. Giỏi cả việc triều trị nước, an bang trị quốc. Giỏi cả việc gì, việc giáo dục, giỏi cả về ngành y. Thì ông có một người đệ tử, có một người học trò, người học trò đó sau này xuất gia tu theo Phật giáo và đắc đạo. Cái vị đó tên là gì? Tên là Hoàn Khải. Thì một hôm thì Đào Hoành Cảnh ấy bỗng thấy là gì? Hoàn Khải hiện về, tức là chắc là Hoàn Khải là đệ tử này có thể là nhập Niết Bàn rồi, hoặc là ngồi thiền định để báo cái này để xem. báo cho ông Đào Hoành Cảnh rằng á, quyển sách thuốc do thầy chỉnh sửa có sử dụng một số côn trùng làm thuốc, tuy có lợi cho con người nhưng hại, nhưng lại giết hại vật mạng. Thượng đế do đó đã trách tội. Thượng đế trách tội gì ạ? Trách tội thầy đấy. Vì sao? Vì trong cái bài thuốc của thầy có sử dụng một số các loại côn trùng để làm than, cho nên thượng đế trách tội thầy. Đào Hành Cảnh nghe vậy liền là hối lỗi, bèn soạn lại sách ấy, dùng các loại thuốc dược liệu thực vật khác để thay thế. Ông lại đặc biệt soạn thêm vào sách ấy 3 quyển nữa để chuộc lỗi cũ, tức là ông liền cho sửa ngay, không chỉ sửa thay các loại thuốc dược liệu để thay cho các loại côn trùng trước đây để vẫn chữa được bệnh, nhưng mà ông lại còn để soạn thêm 3 quyển sách để chuộc lại cái lỗi ấy. Ông cũng đến lễ tháp thờ Xá Lợi Đức Phật ở huyện Mâu và thọ trì năm giới, đó là hối lỗi rồi ạ. Là đi đến lễ tháp Xá Lợi của Đức Phật ở huyện Mộc và đồng thời cũng thọ tam quy và giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu của làm người Phật tử tại gia nữa. Thấy trước tháp ấy trước đây do vua A Dục xây dựng, ông đến lễ cái tháp Xá Lợi của Đức Phật đấy, tháp ấy do vua A Dục xây dựng trước đây. Ông từng mộng thấy một hôm. Sau đó thì một thời gian thì ông từng mộng thấy Đức Phật thọ ký danh hiệu là Bồ Tát Thắng Lực. Ông này chính là gì? Bồ Tát Thắng Lực. Chúng ta thấy. Cho nên ông có những cái bài thuốc cứu người, nhưng mà trước đây đó thì cái khi mà chưa được đệ tử theo Phật khai ngộ cho thì ông vẫn dùng cái bài thuốc, dùng cái côn trùng để làm thang để chữa bệnh. Nên sau này thì được đệ tử học trò theo Phật tu hành đắc đạo và dùng cách nào đó để báo cho ông Đào Hoành Cảnh này biết, thì Đào Hoành Cảnh liền là ăn năn sám hối và thay cái côn trùng và cái thuốc đông dược bằng cái thuốc bắc bình thường để vẫn được cứu được người nhưng không liên quan đến mạng sống chúng sinh, lại soạn 3 bộ sách nữa để tạ tội cái việc ấy và lại đi lễ tháp Xá Lợi của Đức Phật và thọ chỉ tam quy, phát nguyện giữ năm giới. Và sau này một hôm thì ông mộng thấy Đức Phật thọ ký cho ông chính là gì? Là Thắng Lực Bồ Tát đấy. Khi lâm chung ông dùng áo cà sa che thân, tức là đến khi lâm chung ông dùng áo cà sa như người xuất gia này mặc lên trên thân, rồi ra đi một cách an nhiên, thọ 85 tuổi, thủy hiệu là gì? Là Trinh Bạch Tiên Sinh. Ông ấy là Trinh Bạch Tiên Sinh. Nên chúng ta thấy Bồ Tát á, không cứ là phải là người xuất gia đâu, tại gia cũng là Bồ Tát, hình tướng tại gia cũng có thể là gì? Là Bồ Tát. Cho nên ở đây, qua đây chúng ta mới thấy để giết vật cứu người. Qua bài này chúng ta thấy giết vật cứu người á, thì người đời á, thấy có vẻ như là không sai, không sai với đạo lý. Nhưng mà với đạo giải thoát xuất thế thì chúng ta thấy gì? Như vậy là lầm mê con đường nhân quả, tạo thêm tội lỗi thì thọ báo khổ đau vô cùng vậy. Cho nên người làm thầy thuốc thì cũng phải gì? Phải xem xét để mà cứu người thế nào cho nó con đường tốt, tiêu trừ bệnh tật. Đấy là để bác sĩ khuyên người niệm Phật đó. Thế hôm nay thì hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện lễ thơ công đức phó cầm ở nhà thiết ngã đăng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.